Chủ nhật lễ lá 5A. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc vì nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào lột con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước cha của thầy." Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: "Đêm nay tất cả các anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì đã có lời chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần." Ông Phêrô lại nói: Dù có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bây giờ Đức Giêsu đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ: Anh em ngồi lại đây, thầy đến đàng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phêrô và hai người con ông Zebedee đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu sao xuyến. Bây giờ người nói với các ông: Tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sau. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bây giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: Lúc này mà con ngủ con nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới. Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu. Hắn dặn rằng: Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy. Ngay lúc đó Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: Rabbi, xin chào thầy, rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bây giờ họ tiến đến chia tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy: Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy Đức Giêsu nói với đám đông: Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giêsu rồi điều đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn ở đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì làm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng, có hai người bước ra khai rằng: Tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bây giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu, ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời: Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bây giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Hắn nói phạm tượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người, có kẻ lại tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó? Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, một người đầy tớ gái đến bên ông và nói, cả bác nữa, bác cũng ở với ông Giêsu người Galilê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người và nói, tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gác gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó, bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối, tôi không biết người ấy. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô và nói, đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng, tôi thề là không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó họ cho trói người và giải đi nộp cho tổng trấn Pilato. Bấy giờ Giuđa, kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói, tôi đã phạm tội nộp người vô tội khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp, can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và đi ra thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói, không được phép bỏ vào quỹ đền thờ vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng liền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Giêsu đã truyền cho tôi. Đức Giêsu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người, ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người, ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Barabba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ, các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Barabba hay Giê-su cũng gọi là Ki-tô? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông, ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Barabba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ, trong hai người này các người muốn ta tha ai cho các người? Họ thưa, Barabba. Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp, thế còn ông Giêsu cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? Mọi người đồng thanh đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn lại nói, thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to, đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói, ta vô can trong vụ đổ máu người này, mà các người liệu lấy? Toàn dân đáp lại, máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bây giờ tổng trấn phóng thấy tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và treo vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: "Vạn tuế đức vua dân Do Thái." Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Trên giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc lại áo như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Do Thái." Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu Mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào." Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người và nói: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa." Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng sỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Heli, Heli, lema sabachthani," nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Elia." Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không." Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là con Thiên Chúa." Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacobbe và Joseph, và bà mẹ các con ông Zebede. Chiều đến có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathe tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph liền lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisee kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói: Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bị bợm ấy khi còn sống. Có nói, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn chuyển canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3. Kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác, rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Ông Philato bảo họ, thì có săn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết. Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: qua đau khổ tới vinh quang. Con người không thích kỷ luật, kiêng cữ luyện tập. Nhưng các lực sĩ không thể thắng huy chương nếu không qua tiến trình này. Trên bước đường thiêng liêng cũng thế, con người cũng phải trải qua một tiến trình tương tự, nhất là phải được thử thách bằng gian nan đau khổ, để minh chứng đức tin vững mạnh của họ vào Thiên Chúa. Thánh Phêrô và tục ngữ Việt Nam đã từng nói, lửa thường vàng, gian lan khốn khó thử nhân đức. Người có nhân đức là người đã trải qua một tiến trình luyện tập và đã thắng vượt mọi gian nan đau khổ. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những lý do khác nhau của việc chịu đau khổ của Đấng Thiên Sai. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia tường thuật sự đau khổ của người tôi trung của Thiên Chúa trong bài ca thứ 3. Mục đích là để ngài có thể an ủi những ai cũng phải ngang qua con đường đau khổ đó. Trong bài đọc 2, Chúa Giêsu phải ngang qua con đường đau khổ để đạt tới tuyệt đỉnh của vinh quang, và Thiên Chúa đã siêu tôn và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Trong phúc âm, Thánh Matthew tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu, mục đích là để ngài gánh tội cho nhân loại và trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhiều người. Bài đọc 1, bài ca thứ 3 về người tôi trung của Thiên Chúa chịu đau khổ. Thứ nhất, người tôi trung chịu đau khổ vì tin vào Thiên Chúa. Là con người ai cũng sợ đau khổ, nhưng sở dĩ họ có can đảm để chịu đau khổ vì họ có một niềm tin vững chắc vào hậu quả sẽ đạt tới, chẳng hạn huy chương cho các lực sĩ, sự giải thoát của Thiên Chúa cho các con của ngài. Người tôi trung của Thiên Chúa cũng thế, ngài tuyên xưng: tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi đã trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Với một niềm xác tín vào Thiên Chúa như thế, người tôi trung có can đảm đương đầu với mọi đau khổ vì biết mình sẽ chiến thắng. Thứ hai, người tôi trung biết nâng đỡ những ai chịu đau khổ. Không những chỉ lãnh nhận huy chương sau cuộc đua, người lực sĩ còn có những phần thưởng khác kèm theo, như có một sức khỏe dẻo dai, ý chí kiên cường, các nhân đức, vân vân. Người tôi trung của Thiên Chúa cũng thế, ngoài việc được tuyên dương bởi Chúa Cha, ngài còn biết nâng đỡ những ai đang phải chịu đau khổ. Ngài nói: Đức Chúa là Chúa thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Bài đọc 2, Đức Giêsu trải qua đau khổ để đạt tới vinh quang. Thứ nhất, Đức Giêsu khiêm nhường chịu đau khổ. Thánh Phaolô dùng gương của Chúa Giêsu chịu đau khổ để khuyên bảo các tín hữu Philippe. giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình chấp nhận một thân thể như con người. Điều này làm cho người Hy Lạp không thể hiểu nổi, vì trong khi họ đang tìm cách thoát ra khỏi thân xác mà họ coi là ngục tù của linh hồn, thì Chúa Giêsu lại muốn bị giam hãm trong một thân xác để nên giống con người. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn có uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa để dẹp tan các đau khổ. Nhưng Ngài tự nguyện theo con đường của Chúa Cha, chấp nhận chết trên thập giá để chuộc tội cho con người. Kiêu ngạo tiêu hủy cả người kiêu ngạo lẫn tha nhân, nhưng khiêm nhường xây dựng người khiêm nhường và mang lại lợi ích cho tha nhân. Thứ hai, Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Kitô. Vì không ai khiêm nhường, vâng lời, hy sinh chịu đau khổ như Chúa Giêsu, nên như một hậu quả, không ai được hưởng vinh quang như Ngài. Thánh Phaolô xác tín: chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt hơn muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chúa Giêsu và Thánh Phaolô cũng dùng gương sáng này để dạy các môn đệ và các tín hữu: ai trong các con muốn làm lớn nhất, hãy trở nên rốt hết và phục vụ mọi người. Luca chương 22 câu 26. Một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Roma chương 8 câu 17. Phúc âm: cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Vì bài thương khó rất dài, những ai muốn đọc chú giải có thể theo cuộc thương khó của Thánh Marco 5b. Vì trình thuật về cuộc thương khó của Thánh Matthew theo rất sát với trình thuật của Thánh Marco, chỉ có hai phần đặc biệt tập trung trong con người của Judas Iscariot. Chúng ta sẽ chú giải chi tiết hai phần này trong sự phản bội của Judas. Thay vào đó, chúng ta sẽ chú trọng đặc biệt đến phản ứng của Chúa Giêsu khi Ngài đối diện với cuộc thương khó và các phản ứng của con người, đại diện bằng bốn thành phần: Simon Phêrô, Judas Iscariot, Philato và những người trong thượng hội đồng. Thứ nhất, thái độ của Chúa Giêsu. Bốn thái độ chính của Chúa Giêsu chúng ta học được qua cuộc thương khó. Thứ nhất, Ngài rất can đảm và sẵn sàng chấp nhận đau khổ, vì Ngài biết đau khổ chỉ tạm thời và phải qua đau khổ mới đạt tới vinh quang. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Ngài biết đau khổ chỉ kéo dài trong 3 ngày, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Sau đó là vinh quang phục sinh, như lời Ngài đã báo trước cho các tông đồ. Chính niềm tin vững mạnh nơi Chúa Cha sẽ cho Ngài chiến thắng khải hoàn, đã giúp Ngài vượt qua tất cả đau khổ. Chúng ta có thể dẫn chứng thái độ tự tin này bằng những biến cố đã xảy ra trong cuộc thương khó. Đang khi dùng bữa, người nói: thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy. Chúa Giêsu có thể chỉ rõ Judas là người toan tính phản bội. Hắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của các tông đồ khác, và Ngài sẽ thoát khỏi kế hoạch của hắn. Nhưng Chúa Giêsu không tố cáo Judas, Ngài cho hắn cơ hội để trở lại. Nhưng Judas có tự do và đã chọn để làm ngơ trước lời cảnh cáo của Ngài. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, tha kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cùng hát thánh vịnh tạ ơn Thiên Chúa với các môn đệ, để ca tụng sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho dẫu Ngài sắp phải đương đầu với quyền lực của thế gian, điều này chứng tỏ Chúa Giêsu rất tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa và không sợ hãi. Thứ hai, Ngài luôn vâng lời làm theo thánh ý Chúa Cha. Hai biến cố chứng tỏ sự vâng phục, luôn tìm làm theo thánh ý Chúa Cha của Ngài. Thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Người nói với các ông, anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Trong giờ hấp hối trước cuộc thương khó sắp tới, Chúa Giêsu muốn có sự liên hệ mật thiết với Cha Ngài và với các môn đệ, nhưng Ngài không nhận được sự đáp trả của bên nào. Chúa Cha dường như ẩn mặt, các tông đồ có mặt cũng như không, loay hoay chạy đi chạy lại trong vườn. Chúa Giêsu cảm thấy hầu như tất cả đều bỏ mình. Tuy vậy, Ngài vẫn can đảm cầu nguyện, Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cách chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều Cha muốn. Chúa Giêsu trong thân xác con người, Ngài sợ hãi những gì sắp xảy ra cho Ngài, nên Ngài cầu xin Cha cách chén đắng, vì Ngài tin Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Dẫu vậy, Ngài vẫn một lòng tuân phục thánh ý của Thiên Chúa hơn ý riêng mình. Sau khi cầu nguyện lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông, lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi, đứng dậy ta đi nào, kìa kẻ lộp thầy đã tới. Thứ hai là giờ hấp hối của Chúa Giêsu trên thập giá. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Heli, Heli, Lema Sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói, kìa, hắn kêu cứu ông Elisa. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói, để xem ông Elijah có đến đem hắn xuống không? Còn những người khác lại bảo, hoan đã, để xem ông Elijah có đến cứu hắn không? Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ, mộ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Những người đứng đó chỉ nghe được hai chữ đầu, nên họ tưởng Chúa Giêsu đang gọi ngôn sứ Elijah. Sự kiện bức màn phân biệt chỗ cực thánh trong đền thờ khỏi tầm mắt của dân chúng được các học giả phân tích là kể từ nay, con người không cần đợi đến ngày xá tội để được Thầy Thượng Tế xin tha tội, nhưng con người có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa để xin tha thứ. Sự kiện này cũng báo trước sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Con người không cần phải vào đó để dâng lễ vật để được tha tội nữa. Thứ ba, Chúa Giêsu luôn thành tín khi đương đầu với đau khổ và phản bội. Thứ nhất, Chúa Giêsu đối xử với Giuđa rất tốt đẹp. Ngài biết rõ Giuđa phản bội nhưng vẫn không chửi mắng và cũng không tố cáo tội của ông cho các môn đệ khác biết. Vì nếu họ biết, Giuđa sẽ khó giữ được tính mạng của mình. Nhưng Ngài phải nói cho Giuđa biết, với hy vọng nhờ cách đối xử nhẹ nhàng, Giuđa sẽ ăn năn trở lại. Chúa Giêsu muốn phân biệt hai điều ở đây. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Chúa Giêsu phải chết. Tuy nhiên, con người vẫn có tự do cộng tác hay phá hủy kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Giuđa không phản bội, vẫn có những Giuđa khác sẽ phản bội. Hơn nữa, sau khi phản bội, con người phải biết ăn năn. Thứ hai, Chúa Giêsu không sợ nói sự thật. Dẫu biết khi nói sự thật có thể mang lại cho Ngài án tử hình. Ông Pilato hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Đúng như Ngài nói đó." Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Pilato lại hỏi người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội." Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì nữa, khiến cho Pilato phải ngạc nhiên. Câu trả lời của Chúa Giêsu không hoàn toàn tích cực, đúng vậy, nhưng đúng như Ngài nói đó. Chúa Giêsu muốn nói với Pilato, Ngài không phải là vua theo nghĩa chính trị như người Do Thái tố cáo, nhưng là vua theo nghĩa tôn giáo mà thôi. Trong trình thuật của Gioan, Chúa Giêsu nói rõ hơn, nước tôi không thuộc về thế gian này. Gioan chương 18 câu 36. Ngài không trả lời cho các thượng tế và người Do Thái, vì có trả lời cho họ cũng vô ích. Thứ tư, Chúa Giêsu luôn yêu thương và tha thứ. Đang khi sắp phải đương đầu với cuộc thương khó sắp tới, Chúa Giêsu vẫn nhớ tới những người còn ở lại, nhất là các thế hệ tương lai. Đó là lý do Ngài thiết lập bí tích thánh thể để tiếp tục ở lại và nuôi dưỡng linh hồn con người. Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể lễ vượt qua mới. Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói, anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Mỗi khi cử hành bí tích thánh thể, con người được nhắc nhở để hướng về tương lai, sẽ có ngày họ sẽ cùng được uống thứ rượu mới trong nước Chúa với Đức Kitô. Trong bối cảnh của lễ vượt qua cũ, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hiểu những gì sắp xảy ra trong lễ vượt qua mới. Giống như tấm bánh không men bị bẻ ra cho mọi người ăn, mình thầy cũng bị bẻ ra như vậy cho các con. Giống như ly rượu tạ ơn, máu thầy sẽ cũng bị đổ ra như vậy để nhiều người nhận được ơn tha tội. Giao ước cũ Thiên Chúa thiết lập với dân là giao ước Sinai. Theo giao ước này, Thiên Chúa sẽ săn sóc và bảo vệ như dân của Ngài. Phía người Do Thái, họ phải giữ cẩn thận thập giới. Vì người Do Thái đã vi phạm giao ước cũ bằng việc không giữ các lề luật, nên Chúa Giêsu phải thiết lập với dân một giao ước mới. Theo giao ước mới này, máu của Chúa Giêsu phải đổ ra để chuộc tội cho con người. Họ không còn tùy thuộc vào lề luật để được sự săn sóc của Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của Ngài, đặt căn bản trên máu của Chúa Giêsu sắp đổ ra. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu xác tín hai điều. Thứ nhất, Ngài biết Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng biết nước Thiên Chúa sắp tới. Ngài biết sẽ phải vác thập giá, nhưng vinh quang sẽ theo Ngài sau đó. Thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa và của Ngài cho con người sẽ thắng vượt tất cả các tội lỗi của họ. Dù biết trước tất cả các tông đồ đều phản bội, Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ, hòa giải và cung cấp hy vọng cho các ông khi Ngài nói với họ: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì có lời đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Thứ hai, tính ích kỷ gian dối và phản bội của con người. thứ nhất của Simon Phêrô và các môn đệ khác. Chúa Giêsu tiên đoán một người trong các ông sẽ phản bội. Các môn đệ buồn sầu và lần lượt hỏi người: chẳng lẽ con sao? Các môn đệ không biết người sẽ phản bội là ai trong trình thuật của Matthew, và cũng không ngờ người phản bội là Giuđa. Các ông có lẽ cũng biết sự yếu đuối của mình nên lần lượt hỏi Chúa Giêsu như vậy. Chúa Giêsu biết trước và đã chuẩn bị hết những gì có thể cho các tông đồ: dạy dỗ, biến hình, báo trước. Nhưng những gì xảy ra sẽ phải xảy ra, đó là sự bỏ chạy của các ông. Ngài tin các ông sẽ nhận ra sự thật và tin vào Ngài chắc chắn hơn sau cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Phêrô không biết sức yếu đuối của mình nên ông thưa Ngài: dù tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Chúa Giêsu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dù có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ đều nói như vậy. Chỉ có một mình Thiên Chúa biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra cho con người. Con người không biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra cho mình. Vì thế, con người phải tin những gì Thiên Chúa nói hơn những gì loài người hay chính mình nói. Người rút gươm chém đứt tay tên đầy tớ của thượng tế là chính Phêrô, như được nói rõ ràng trong trình thuật của Gioan, chương 18 câu 10. Phản ứng này rất hợp với tính khí của Phêrô. Ông là người duy nhất có can đảm để bảo vệ thầy mình. Đúng như lời Chúa Giêsu tiên đoán: ta sẽ đánh chủ chăn và chiên sẽ tan tác. Khi các binh lính bắt và trói Chúa Giêsu, bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ sợ nếu ở lại, họ sẽ bị liên lụy và phải chịu thiệt thân. Phêrô cũng trải qua một cuộc thanh luyện đồng thời với Chúa Giêsu. Ông theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Hai cuộc tra vấn xảy ra đồng thời. Khi Chúa Giêsu bị thẩm vấn cách công khai trong dinh, ông Phêrô bị thẩm vấn cách âm thầm ngoài dinh. Chối lần thứ nhất, ông Phêrô đang đứng ở dưới sân thì có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Lazarus, ông Giêsu đó chứ gì? Phêrô liền chối: tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy lần thứ nhất. Đàn bà nắm chuyện tuy vậy cũng làm cho Phêrô phải sợ hãi bỏ đi. Chối lần thứ hai, người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đó: bác này cũng thuộc bọn chúng đấy. Nhưng ông Phêrô lại chối. Chối lần thứ ba, một lát sau những người đứng đó lại nói với ông: đúng là bác thuộc bọn chúng vì bác cũng là người Galilê. Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi thề là không có biết người các ông nói đó. Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Chúa Giêsu đã nói với mình: gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông ra ngoài và òa lên khóc. Dẫu Phêrô chối Chúa ba lần, ông vẫn can đảm hơn các tông đồ khác vì các ông kia không dám theo Chúa. Giêsu vào trong dinh. Khác với Giuđa, ông nhận ra sự phản bội của mình và khóc trong lòng của ông giúp ông bắt đầu tiến trình giao hòa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Phêrô trở thành nhân chứng cho niềm tin Chúa Giêsu phục sinh trước thượng hội đồng. Thứ hai của Giuđa Iscariot. Trước bữa tiệc vượt qua, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế và nói: tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tình tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Hầu hết các môn đệ đều là người Galilee, chỉ có Giuđa là người thuộc làng Iscariot trong xứ Giuđa. Tất cả các tin mừng đều không nói gì tới việc Chúa Giêsu gọi Giuđa. Hầu như tất cả các nơi trong tin mừng mà Giuđa được đề cập tới đều có bên cạnh tên Giuđa là danh xưng kẻ phản bội, người bán Chúa hay nộp Chúa. Giá cả 30 đồng mà người ta ấn định cho Giuđa là một giá rẻ mạt, chỉ bằng tiền chuộc của một tên nô lệ rẻ tiền. Để hiểu rõ giá, chúng ta có thể so sánh với giá hiện kim bây giờ. Một đồng Mỹ trị giá khoảng 4 shekel. 30 shekel chỉ tương đương với khoảng 8 đô la Mỹ. Dĩ nhiên, chúng ta phải so sánh với giá cả của thời đó. Một đồng của Roma thời đó tương xứng với tiền trả của một ngày làm công. 30 denari bằng lương tháng của một người. Chúng ta không thể hiểu nổi tại sao Giuđa bán Chúa với một giá rẻ như thế. Loại dầu cam tùng nguyên chất mà Maria đổ trên đầu và chân Chúa trị giá 300 đồng. Có nhiều nguồn gốc trong Kinh Thánh ám chỉ việc buôn bán này. Gần nhất là sách ngôn sứ Zecharia chương 11 câu 11 đến 13. Sau đó đến tiên tri Jeremia chương 32 câu 6 đến 15, chương 18 câu 23 và chương 19 câu 1. Và xa nhất là việc các anh em bán ông Giuse với giá 20 đồng bạc, Sáng Thế Ký chương 37 câu 28. Các học giả tranh luận để hiểu lý do tại sao Giuđa bán Chúa Giêsu có hai lý do chính. Thứ nhất, theo tin mừng Gioan chương 12 câu 6 và một số đông học giả, lý do chính là lòng tham tiền. Thứ hai, có một số học giả cho Giuđa biết Chúa Giêsu có uy quyền, nên việc bán Chúa chỉ là nguyên cớ làm cho Chúa Giêsu phải ra tay uy quyền của Đấng Messia để tiêu diệt những kẻ phản nghịch. Sau này khi Giuđa thấy sự suy luận của mình không đúng, nên đem tiền trả lại. Và khi các thượng tế không nhận, Giuđa đã ném tiền vào đền thờ. Có lẽ ý kiến thứ nhất đúng hơn, vì nói lên được bản chất và phù hợp với chức quản lý của Giuđa. Có một hiện tượng lạ trong tin mừng Matthew là các môn đệ khác đều gọi Chúa Giêsu là thầy, chỉ riêng có Giuđa gọi Chúa là Rabbi đến hai lần. Danh xưng Rabbi rất xa lạ, chỉ dùng cho các Pharisee và người kinh sư, và bị Chúa Giêsu cấm các môn đệ đừng để ai gọi mình là Rabbi. Giuđa biết rõ nơi Chúa Giêsu thường đến để cầu nguyện, và để phân biệt Chúa Giêsu với các môn đệ khác, hắn cho họ một dấu hiệu và dặn: tôi hôm nay thì chính là người đó, các anh bắt lấy và điều đi cho cẩn thận. Giuđa tiến lại gần người và nói: thưa thầy, rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người. Cái hôn thường được con người dùng để tỏ lộ tình yêu với nhau. Người Do Thái có thói quen hôn thầy của họ. Đằng này Giuđa lại dùng cái hôn để phản bội thầy mình. Có lẽ Giuđa nghĩ ông có thể qua mặt Chúa Giêsu. Trong trình thuật của Luca, Chúa Giêsu vạch cho Giuđa thấy rõ ràng sự phản bội khi Ngài nói: Giuđa, anh lấy chiếc hôn để nộp con người sao? Chương 22 câu 48. Giuđa đi thắt cổ. Bấy giờ Giuđa kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp: can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy và nói: không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều, Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu Hachodama cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah, họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Giêsu đã truyền cho tôi. Có ba sự khác biệt giữa trình thuật của Matthew và trình thuật của Công vụ Tông đồ, chương 1 câu 18 đến 19. Thứ nhất, cách Judas chết, thắt cổ trong Matthew và té lòi ruột trong Công vụ Tông đồ. Thứ hai, các thượng tế dùng tiền để mua thửa ruộng, trong khi chính Judas dùng tiền mua thửa ruộng trong Công vụ Tông đồ. Thứ ba, giá máu là máu của Chúa Giêsu trong Matthew, trong khi máu là của Judas trong Công vụ Tông đồ. Mặc dù Judas chỉ chối Chúa Giêsu một lần, sau đó biết hối hận, mang tiền lại trả cho các thượng tế, nhưng điều khác biệt với Phêrô là Judas không tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, nên đã ra đi và quyên sinh đời mình. Thứ ba, của những người trong thượng hội đồng. Khi các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Chúa Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Tội phá đền thờ. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng, chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Đây là một chứng gian. Vì Chúa Giêsu bảo, các ông cứ phá, chứ Ngài không bảo tôi sẽ phá. Xin coi Gioan chương 2 câu 19. Hơn nữa, Chúa Giêsu không có ý ám chỉ đền thờ Jerusalem, nhưng là ám chỉ thân thể của Ngài. Tội phạm thượng. Vì thượng tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói. Hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó? Vì thượng tế vi phạm luật trầm trọng khi hỏi Chúa Giêsu câu hỏi này. Vì luật không cho phép thượng hội đồng hỏi người bị cáo những câu hỏi mà người bị cáo khi trả lời có thể liên quan chính mình trong đó. Vì thượng tế biết Chúa Giêsu sẽ trả lời khi hỏi đến sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa, vì Ngài không thể nói dối. Chúa Giêsu không chút do dự trả lời Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Một đàng đó là sự thật, một đàng Ngài nghĩ cần chấm dứt cho bẩn thỉu của thượng hội đồng. Qua câu trả lời, Ngài muốn cho họ thấy Ngài có dư can đảm để nói sự thật, dẫu sự thật mang lại cho Ngài án tử hình. Nếu Ngài không trả lời điều đó, họ không có lý do để buộc tội Ngài. Điều khác là Ngài muốn cho họ thấy tất cả những gì họ sẽ làm cho Ngài chỉ tạm thời. Họ sẽ nhìn thấy chiến thắng vinh quang của Ngài sau cuộc thương khó. Cuộc thẩm vấn sơ khởi trước thượng hội đồng. Họ điều Chúa Giêsu đến vị thượng tế tối cao. Thượng hội đồng được coi như tòa án tối cao của người Do Thái, gồm có tất cả 71 người. Các thượng tế, kỳ mục và các kinh sư, họ chỉ có quyền trên các vấn đề liên quan đến tôn giáo của người Do Thái mà thôi, và họ không có quyền giết người. Thượng hội đồng phải họp tại tòa Houston trong khu vực của đền thờ. Họ đã phá rất nhiều luật không được làm khi xử Chúa Giêsu trong đêm đó. Luật không cho phép xử người ban đêm, xử trong ngày lễ lớn, xét xử không đúng chỗ. Các nhân chứng không được điều tra tại các nơi khác nhau, và bằng chứng phải được đúng từng chi tiết. Mỗi thành phần của Thượng Hội đồng không cho sự cáo buộc riêng rẽ. Bắt đầu từ người trẻ nhất, nếu là bản án xử tử, thời gian một đêm cần thiết trước khi bản án được thi hành. Mục đích là để mọi thành phần của Thượng Hội đồng có cơ hội suy nghĩ cẩn thận, nếu cần được khoan hồng. Nói tóm, vì họ muốn loại trừ Chúa Giêsu ngay, nên họ đã xử Chúa Giêsu một cách bất hợp pháp. Của Phi-la-tô. Bữa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Như đã nói, Thượng Hội đồng chỉ có quyền trên những vấn đề thuộc tôn giáo và không có quyền ra án tử hình cho bị cáo. Vì thế, sau khi đã tìm được lý do để buộc tội Chúa Giêsu phạm thượng, họ phải tìm ra một lý do chính trị khác để kiếm án tử hình cho Chúa Giêsu, vì họ biết rằng Phi-la-tô sẽ không quan tâm đến những bất đồng ý kiến về tôn giáo như trình thuật của Luca ghi lại. Họ tìm được một lý do chính trị để Phi-la-tô có thể kết án Chúa, là Chúa Giêsu xưng mình là vua dân Do Thái. Khi xưng mình là vua dân Do Thái là chống lại quyền lực của đế quốc Roma và hoàng đế Caesar. Họ coi Chúa Giêsu không bằng một tên cướp Barabba. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tù tên là Barabba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi, các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích cho tên Barabba thì hơn. Họ kêu xin đóng đinh Chúa Giêsu vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô hỏi lại, vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái? Họ la lên, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô lại hỏi, nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to, đóng đinh nó vào thập giá. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Barabba, truyền đánh đòn Chúa Giêsu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Lính điều Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người. Vạn tế Đức Vua dân Do Thái. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói, ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Viên đại đội trưởng tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắt thở như vậy liền nói, quả thật người này là con Thiên Chúa. Mai táng Đức Giêsu. Họ đã vi phạm trầm trọng luật của ngày Sa-bát là không được ra khỏi nhà và vào chỗ ở của dân ngoại. Hôm sau, tức là khi ngày lễ áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-si kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói, thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bị bợm ấy khi còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn chuyển canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác, rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Ông Pilato bảo họ, thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách của các ngươi. Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ. Matthew muốn chứng tỏ uy quyền của Thiên Chúa, Ngài sống lại và ra khỏi mộ giữa bao nhiêu lính canh phòng cẩn mật mà không một ai biết. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy học cách hành xử khôn ngoan, can đảm và đầy tình thương của Chúa Giêsu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Ngài. Ngài vui lòng chịu đau khổ là vì tình thương dành cho con người, nhưng con người đã mù lòa không chịu nhận ra và đáp trả lại tình thương của Thiên Chúa. Đau khổ chỉ tạm thời, nhưng vinh quang giành được sau đau khổ không gì có thể so sánh được. Chúng ta hãy bắt chước cách chịu đựng đau khổ của Chúa Giêsu. Amen.